Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài tường thuật về vụ án kết tội Chúa Giêsu, một vụ án kỳ quặc, bất công và trơ trẽn nhất trong lịch sử con người. Chưa từng có một vụ án nào mà nó kỳ cục, trơ trẽn và bất công đến thế. Những người Do Thái tố Đức Giêsu nhiều điều. Họ nói họ là những nhân chứng trước những hành vi phạm pháp của Đức Kitô. Nhưng khi quan tổng trấn hỏi, họ không thể đưa ra được một bằng chứng nào. Họ chỉ nói là ông Giêsu này đã chữa lành bệnh trong ngày Sa-bát, hoặc là ông ấy nói rằng nếu mà các ngươi phá đền thờ này đi thì ta sẽ xây lại trong 3 ngày. Rồi những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái, những người luật sĩ cũng vậy. Họ lên án tử cho Đức Kitô bởi vì lòng ganh tị của họ, sợ rằng dân chúng theo Đức Kitô thì sẽ bỏ họ. Cho nên vì ganh ghét mà họ muốn giết Đức Kitô. Còn quan Phi-la-tô, người đại diện cho công lý, người đại diện cho pháp luật, mặc dù biết rõ Đức Kitô vô tội, nhưng ông vẫn lên án giết Đức Kitô. Chính ông nói, ta không thấy ông Giêsu này làm bất cứ điều ác nào. Và chính bà vợ của ông ta cũng nói với ông đừng có nhúng tay vào người vô tội này, bởi vì đêm vừa rồi tôi mơ một giấc mơ là tôi sẽ phải rất khổ sở với ông này. Thế nhưng Phi-la-tô vẫn nhắm mắt làm ngơ và cho phép người Do Thái đóng đinh Đức Kitô, chỉ vì sợ dân chúng, chỉ vì sợ mất cái địa vị của mình. Và rồi những người dân, đám đông la hét đòi đóng đinh Đức Kitô vào thập giá. Họ quả là những con người vô ơn, những con người bất liên với Chúa, bởi vì họ mới trước đây thôi đã từng đón Đức Kitô vào thành một cái trọng thể, trải áo của mình xuống dưới đất để cho Đức Kitô đi qua. Và cũng trước đây thôi họ đã từng được Đức Kitô làm bánh cho ăn no nê, thì bây giờ chính những người đó lại đang lên tiếng lên án Đức Kitô, bởi vì họ bị những người Pha-ri-siêu xúi giục. Lên án một người vô tội mà lại tha cho một tên tội phạm khét tiếng với cái tội tày trời ai cũng biết, thì quả thật là một cái sự gọi là bóp méo trắng trợn của công lý. Chúng ta thấy trước các tòa án thường thường có một cái tượng một người phụ nữ cầm một cái cán cân. Người phụ nữ đó gọi là nữ thần công lý. Nữ thần công lý cầm trên tay một cái cán cân. Chúng ta thấy hai bên bàn cân đều quân bình, đều bằng nhau, không bên nào thấp, không bên nào cao, không bên nào nặng, không bên nào nhẹ. Để muốn nói lên cái gì? Để muốn nói lên rằng công lý phải công minh, và mọi người bình đẳng trước pháp luật. Dù người đó là có chức có quyền, dù người đó là giàu có, hoặc là người đó là nghèo mạt rệp, là những ngu dân đi nữa, thì đứng trước pháp luật họ đều bình đẳng, giống như cái cán cân vậy. Nhưng mà nữ thần công lý lại bịt mắt. Cô ấy nói rằng công lý phải hoàn toàn vô tư, không thiên tư thiên vị, không vì nể người giàu, nể người có quyền mà phạt nhẹ hay là tha bổng, mà cũng không phải vì người nghèo mà rồi trù dập, mà rồi kết án nặng. Phải hoàn toàn công minh và trung thực. Chúng ta thấy ngày xưa ngay dân tộc Việt Nam chúng ta đã có một cái câu rất hay nói về cái sự trung thực, cái sự công bằng của công lý. Thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh làm. Người anh giả sử là một quan tòa đi nữa, thì khi người em ruột của mình phạm tội thì ông ta vẫn phải xử như mọi người, chứ không phải vì tình ruột thịt mà bỏ qua, mà xử lý nội bộ, mà rút kinh nghiệm, mà phải xử đúng theo tội. Đó mới là đức công bằng, đó mới là công lý. Thế thì ngày nay chúng ta thấy cái gì? Ngoài xã hội chúng ta thấy cái gì? Có thể nói công bằng, công lý đã bị bóp méo. Chúng ta vẫn nghe câu nói rất mỉa mai: thằng cướp bắt giam kẻ cắp. Điều đó có nói cái gì? Những người có quyền, có địa vị, ỷ mình có quyền, có địa vị, lấy của công, tham nhũng, làm thất thoát hàng trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ của công mà vẫn không bị xử lý, vẫn cứ khơi khơi tại vị. Và nếu có điều đi nơi khác thì lại lên chức to hơn. Còn trong khi đó, một cái thanh niên, thiếu niên đã ăn cắp vặt thôi 100 mét dây điện thoại thì phạt mấy năm tù. Lý do họ bảo rằng bởi vì liên quan đến vấn đề gọi là làm hại đến nền kinh tế quốc gia. Thế thì 1.000 tỷ hay là mấy trăm mét dây điện thoại giá chừng vài triệu, bên nào làm hại đến nền kinh tế quốc gia hơn? Thì tại sao lại xử cái tên ăn cắp vặt này mà không xử đến nơi đến chốn những người phạm những tội tày đình, bất công tày đình như vậy? Và đây là một cái sự bóp méo của công lý. Chúng ta thấy như gần đây báo chí đăng cái vụ ông Nguyễn Thanh Trấn ngoài Bắc Giang, Bắc Ninh gì đó, bị tù oan tới 10 năm trời. 10 năm trời ngồi tù oan, bây giờ được tha về, không hề có một lời xin lỗi, không hề có một sự đền bù. Đó, sự bất công lại như vậy. Rồi ngoài Quảng Ngãi, Quảng Nam gì đó, năm anh công an đánh chết một người ở trong chỗ giam giữ. Khi đưa ra tòa xét xử thì chính án nói sao? Xử án treo, cho về nhà, cho mấy ông đó về nhà hết, án treo, rút kinh nghiệm lần sau. Trong cái đó tôi nhớ có một cô gái ở trên Hóc Môn cách đây chừng năm ngoái gì đó, trong lúc bị ông cảnh sát ngoài xa lộ bắt phạt, cô gái bức xúc quá, cô ta tát anh này một cái. Cái tù bao nhiêu tháng ông? Tù 9 tháng vì lỡ tát anh này, anh cảnh sát này một cái. Trong cái đó giết một mạng người thì cho xử án treo, rút kinh nghiệm lần khác. Đấy, những cái sự bất công như vậy, cái sự bóp méo công lý như vậy, nó tồn tại trong xã hội. Và dĩ nhiên chúng ta thấy nó tồn tại trong lịch sử con người, kể cả trong thời Đức Giêsu Kitô, và nhất là trong vụ án của Đức Giêsu Kitô. Trở lại cái câu nói là thằng cướp bắt kẻ cắp, thì dù sao cái thứ ăn cắp vặt đó, dù là 100 mét dây điện thoại cũng là điều không nên, cũng là điều không được phép, cũng là có lỗi. Nhưng cái điều bất công là cái người mà ăn cướp cả hàng ngàn tỷ thì không sao cả, còn thằng ăn cắp vặt thì lại bị xử. Bất công nó ở chỗ đó. Còn trong trường hợp của Đức Kitô, trong cái vụ án hôm nay chúng ta thấy Đức Kitô làm cái điều gì nên tội? Đức Kitô có ăn cắp ăn trộm của ai không? Có chửi bới ai không? Ăn uống, có ăn hiếp ai không? Có đánh đập ai không? Mà Ngài chỉ toàn là làm ơn là phúc cho họ, dạy dỗ họ, cho họ ăn no nê, chữa lành bệnh tật của họ, an ủi họ. Thế mà bây giờ họ kết án, mà kết án một cách trắng trợn, mặc dù chính ông quan án biết rằng, ta biết rằng ông này không làm gì nên tội, mà vẫn kết án. Thì đó là một cái sự méo bép, bóp méo trắng trợn của công lý. Con người là như vậy. Thế nhưng kính thưa cộng đoàn, cũng qua cái sự kiện này, qua cái vụ án này, qua cái tấn thảm kịch này, chúng ta thấy nổi lên lòng nhân thương xót vô cùng của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi. Và đây không phải là lần đầu tiên Thiên Chúa khoan hồng với tội lỗi của con người, mà trong lịch sử, đặc biệt trong lịch sử dân Do Thái, đã không biết bao nhiêu lần họ phản bội Chúa, họ chống lại Chúa, nhưng Chúa vẫn tha thứ và vẫn kêu gọi họ trở về để được ơn tha thứ, để được yêu thương. Và rồi cũng trong cái tấn thảm kịch này, chúng ta thấy cái sự kiên nhẫn, cái sự chịu đựng, cái sự khiêm tốn của Đức Kitô trước lời nhục mạ, trước những lời nói gọi là xúc phạm đối với Ngài. Họ gọi Ngài là thằng điên, họ nhổ nước bọt vào mặt Ngài, họ quỳ xuống, họ giả vờ, họ tu lại vua. Nhưng mà đó là cái hình thức nhục mạ đau đớn nhất. Nhưng Đức Kitô vẫn không nói lên lời nào. Và rồi chúng ta thấy trên thập giá, trước khi Đức Kitô tắt thở, Ngài đã nói: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Kitô không những tha cho những kẻ nhục mạ, phỉ báng và giết hại người, mà người còn biện minh cho họ để xin giảm tội cho họ, xin tha cho họ thì họ không biết việc họ làm. Quả thực Đức Kitô đã thực hiện cái điều mà trước đây Ngài dạy các tông đồ, cũng như dạy chúng ta: anh em hãy tha thứ cho kẻ thù, và hãy cầu nguyện, hãy làm ơn cho những người bách hại anh em. Thì Đức Kitô đã thực hiện điều đó khi chết trên thập giá và xin tha tội cho những kẻ giết mình. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, tuần thánh là cái thời điểm thuận lợi để chúng ta ngồi lại, chúng ta bình tâm lại để mà suy nghĩ, để mà suy niệm trên tất cả những cái sự kiện đau thương nhục nhã, cũng như suy nghĩ về lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta không cần phải ngồi đó để mà tội nghiệp cho Đức Kitô, xót thương Đức Kitô bởi Đức Kitô bị nhục như thế. Chúng ta không cần làm điều đó. Điều chúng ta cần làm đó là cái gì? Chúng ta chia sẻ nỗi đau của Đức Kitô, và nhất là chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, cảm nhận được lòng tha thứ của Thiên Chúa. Và một cách để biểu lộ cái sự cảm nhận của chúng ta đó là gì? Chúng ta hãy dẹp bỏ tội lỗi, dẹp bớt tội lỗi, dẹp bớt những điều bất công. Bởi vì xét cho cùng, chính những cái tội lỗi đó, chính những điều bất công đó là nguồn gốc, là cái nguyên do đem đến cái chết, cũng như cuộc thương khó của Đức Kitô. Cho nên chúng ta hãy suy niệm về điều đó và cảm ơn Đức Kitô đã thể hiện tình thương của Ngài như thế nào đối với con người chúng ta.